tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đến với tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày bài thứ hai về một phụ nữ đặc biệt trong hội thánh đầu tiên. Bà được sứ đồ Giăng viết thư cho. Ông gọi bà bằng danh hiệu Bà Được Chọn. Sứ đồ Giăng có ba lá thư trong Kinh Thánh Tân Ước. Thư gửi cho người nữ này là thư thứ hai. Ông gửi cho bà và các con của bà trong hội thánh. Cũng có thể đây là thư gửi cho cả hội thánh lúc đó. Sứ đồ Giăng mở đầu lá thư như sau. Trưởng lão kính gửi bà, người được chọn, cùng các con của bà là những người tôi quý mến trong chân lý. Không phải chỉ riêng tôi, mà tất cả những người hiểu biết chân lý cũng vậy. Vì chân lý ở trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta đời đời. Cầu xin ân điển, sự thương xót và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đức Chúa Giêsu Christ là Con của Cha ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương. Tôi rất mừng khi thấy một số các con của bà đi theo chân lý, đúng như điều răn chúng ta đã nhận từ Đức Chúa Cha. Trích thư Giăng thứ 2, câu 1 đến câu 4, bản hiệu đính. Thưa quý vị, đây là phần chúng ta đã học kỳ trước. Trong bài học trước, chúng ta ghi nhận những điều sau đây về người nữ đặc biệt này. Trước hết, bà là một phụ nữ được quý trọng. Thứ hai, bà là người được Chúa chọn. Thứ ba, bà và các con được sứ đồ Giăng và nhiều người trong hội thánh quý mến. Và thứ tư, bà là người mẹ có ảnh hưởng tốt trên con cái. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đoán nữ tín đồ này là người khá giả, có lòng rộng rãi và hiếu khách. Sứ đồ Giăng quen biết bà, có lẽ vì đã nhiều lần gia đình bà tiếp đón ông và các cộng sự vào nhà. Như chúng ta biết, ngày xưa không có nhiều quán trọ hay nhà nghỉ để những người di chuyển từ nơi này đến nơi khác dừng chân nghỉ lại qua đêm. Vì thế, khi các sứ đồ đi truyền giảng phúc âm từ thành phố này đến thành phố khác, họ thường nghỉ lại tại nhà tín hữu. Sứ đồ Giăng có lẽ đã có lần được nữ tín hữu này mời về nhà và gia đình bà đã tiếp đãi ông cách đặc biệt. Phần tiếp theo của lá thư cho thấy điều đó. Sau lời chào đầu thư, lời chúc phước và lời khen bà được chọn và các con của bà, sứ đồ Giăng đi ngay vào vấn đề ông muốn nói. Bây giờ, ông có lời khuyên cho bà được chọn. Vị sứ đồ viết, thưa bà, bây giờ tôi nài xin bà điều này. Không phải tôi viết cho bà một điều răn mới, mà là điều răn chúng ta đã nhận từ ban đầu. Ấy là chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau. Tình yêu thương đó là chúng ta bước theo các điều răn của Ngài. Đây là điều răn anh em đã nghe từ ban đầu để bước theo. Vì nhiều kẻ lừa dối đã đến trong thế gian, là những kẻ không thừa nhận rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thân xác. Đó là kẻ lừa dối và kẻ chống đấng Christ. Hãy coi chừng để anh em không bị mất những gì mình đã thực hiện được, nhưng nhận được phần thưởng đầy đủ. Ai đi quá xa và không tiếp tục ở trong sự dạy dỗ của đấng Christ thì không có Đức Chúa Trời. Còn ai tiếp tục ở trong sự dạy dỗ thì có cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Chúng tôi vừa trích đọc thư Giăng thứ 2, câu 5 đến câu 9. Điều thứ 5 chúng ta ghi nhận về nữ tín hữu được chọn là bà được nhiều đặc ân Chúa ban cho. Đặc ân chúng ta thấy qua lá thư này là bà được có một bậc thầy, một người hướng dẫn về mặt tâm linh rất đặc biệt. Sứ đồ Giăng là vị sứ đồ lão thành, là một trong 12 sứ đồ do chính Chúa Giêsu chọn và kêu gọi. Ông được học trực tiếp từ nơi Chúa. Ông rất gần với Chúa nên có danh hiệu là môn đồ Chúa yêu. Ông cũng là người sống cao tuổi nhất và ở trong chức vụ lâu hơn các vị sứ đồ khác. Vì thế, ông là người có nhiều kinh nghiệm quý báu với Chúa Giêsu. Nữ tín hữu có danh hiệu bà được chọn này, được một người đặc biệt như vậy làm thầy, dạy dỗ, hướng dẫn trong đời sống đức tin là điều vô cùng quý giá và là đặc ân lớn Chúa ban cho bà. Sứ đồ Giăng nhắc lại cho bà được chọn về điều răn quan trọng mà Chúa Giêsu đã ban cho các môn đồ Ngài. Đó là môn đồ của Chúa, chúng ta phải yêu thương nhau. Chính Chúa Giêsu từng phán dạy như sau: Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 13, câu 34 và 35. Sứ đồ Giăng nhắc nhở rằng tình yêu thương đó là chúng ta bước theo các điều răn của Ngài. Tuy nhiên, ông cũng nhắc nhở bà được chọn phải cẩn thận vì có nhiều kẻ lừa dối đã đến trong thế gian. Những người này không tin rằng Chúa Giêsu thật sự đã đến trong thân xác con người. Ông nhắc bà và anh chị em tín hữu trong hội thánh phải cẩn thận. Đừng để những người giả dối đó dẫn dụ mà đánh mất những gì mình đã nhận được từ nơi Chúa. Nhưng phải tiếp tục ở trong sự dạy dỗ của đấng Christ, tức là phải tiếp tục ghi nhớ và thực hành lời dạy của Chúa Giêsu, thì sẽ có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con ở với mình. Cuối lá thư, sứ đồ Giăng có lời cảnh cáo gửi đến bà được chọn và tín hữu trong hội thánh thật nghiêm trọng như sau. Ông viết: Nếu ai đến với anh em mà không đem theo sự dạy dỗ này thì chớ tiếp đón người ấy vào nhà và đừng chào hỏi. Vì ai chào hỏi người ấy là dự phần vào các việc ác của người. Trích thư Giăng thứ 2 câu 10 và câu 11. Trong thời đó, có lẽ có những người mạo danh là tín đồ đấng Christ đến với hội thánh, nhưng họ không dạy những tín lý mà Chúa Giêsu đã dạy, với mục đích là để dẫn dụ những người chưa trưởng thành đi theo sự dạy dỗ sai lạc của họ. Có lẽ nữ tín hữu có danh hiệu bà được chọn là người hiếu khách, luôn luôn sẵn sàng mở rộng cửa nhà để đón tiếp những người nhân danh Chúa mà đến. Vì thế, sứ đồ Giăng gửi thơ nhắc nhở bà. Ông khuyến cáo bà, người trong gia đình bà, cùng tất cả tín hữu trong hội thánh, với những lời thật mạnh mẽ. Ông viết: Nếu ai đến với anh em mà không đem theo sự dạy dỗ này, thì chớ tiếp đón người ấy vào nhà và đừng chào hỏi. Vì ai chào hỏi người ấy là dự phần vào các việc ác của người. Lời khuyến cáo của sứ đồ Giăng thật rõ ràng. ông bảo các tín hữu trong hội thánh phải cẩn thận, xét kỹ lời dạy và tín lý của những người đến với hội thánh, để biết lời họ dạy có đúng với những gì anh chị em đã nghe, đã học trước kia không. Và ông khuyên thật mạnh mẽ hai điều. Nếu những người đó không đem theo sự dạy dỗ như anh chị em đã học trước kia, thì thứ nhất, đừng tiếp đón những người đó vào nhà. Và thứ hai, đừng chào hỏi họ. Vì theo lời sứ đồ Giăng, ai chào hỏi họ là dự phần vào việc ác của họ. Qua lời cảnh cáo mạnh mẽ sứ đồ Giăng gửi đến bà được chọn, chúng ta có thể đoán rằng có lẽ vì bà hiếu khách, luôn luôn sẵn sàng đón tiếp tín hữu ở nơi khác vào nhà mình. Và vì vậy, bà và gia đình có thể tiếp đón những tín đồ giả hoặc những người không giảng dạy chân lý mà không biết. Và vì vậy sẽ bị dẫn dụ đi sai lạc lời dạy của Chúa. Chúng ta tin rằng bà được chọn trân quý những lời dạy bảo nhắc nhở của sứ đồ Giăng. Nên khi nhận được lá thư của bậc thầy cao tuổi khả kính này, bà, các con của bà và anh chị em tín hữu trong hội thánh đã chú ý thực hành và nhờ đó tránh được ảnh hưởng nguy hiểm của những tín đồ giả đến trong hội thánh của họ. Cuối cùng, sứ đồ Giăng kết thúc lá thư với lời lẽ đầy yêu thương, thật đúng với danh hiệu là vị sứ đồ của tình yêu. Ông viết: "Tôi có nhiều điều để viết cho anh em, nhưng tôi không muốn dùng giấy và mực. Tôi mong đến thăm và đối diện trò chuyện với anh em để sự vui mừng của chúng ta được trọn vẹn." Cuối cùng, sứ đồ Giăng viết thêm lời nhắn: "Các con của người chị em được chọn của bà chào thăm bà." Câu này cho thấy có lẽ sứ đồ Giăng sống gần với gia đình người chị hay người em của bà được chọn. Và ông cho người đó biết là ông gửi thư cho bà, nên con của người chị em đó cũng gửi lời thăm bà. Thưa quý thính giả, bài học trong tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong bài học kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả, đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Cầu xin Chúa từ ái ban ơn lành dư dật trên quý vị và gia đình. Xin Chúa giúp chúng ta và con cháu chúng ta kính yêu Chúa, trung tín với Chúa suốt cả cuộc đời. Thưa quý vị, chúng tôi đang chia sẻ với quý vị quyển 5 ngôn ngữ yêu thương của con trẻ do tác giả Gary Chapman và Ross Campbell biên soạn. Trong bài trước, chúng tôi nói về cảm xúc yêu và giận của cha mẹ và con cái và phương cách để chúng ta kiềm chế những cảm xúc đó. Tác giả cho biết, để dạy con cách kiềm giữ cơn giận, chúng ta cần đổ đầy tình thương vô điều kiện vào bể chứa tình cảm của con. Chúng ta cũng phải làm gương cho con trong cách biểu lộ và kiềm chế sự tức giận của chúng ta. Chúng ta cần nhớ rằng Con trẻ không có cách nào để bảo vệ chính mình trước cơn giận của cha mẹ. Khi cha mẹ trút đổ sự giận dữ lên con cái, các em chấp nhận và nỗi buồn đó sẽ ăn sâu vào lòng các em. Nếu chúng ta trút cơn giận lên con thường xuyên, nỗi buồn giận dồn nén sau nhiều ngày tháng sẽ biểu lộ ra qua thái độ chống nghịch ngấm ngầm. Khi điều này xảy ra, cha mẹ cần hỏi con và bình tĩnh nghe con giải thích tại sao các em giận. Dù chúng ta không muốn nghe con nói là con giận cha mẹ, nhưng cho con bày tỏ buồn giận qua lời nói tốt hơn là để con biểu lộ buồn giận đó qua hành động. Điều đáng tiếc là khi con cái nói các em giận cha mẹ lại tức giận nhiều hơn các em và thường la con. Con dám nói với bố mẹ như thế sao? Con không bao giờ được nói là con giận bố mẹ. Khi bị la như thế, con em chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một là vâng lời cha mẹ và đè nén nỗi buồn giận trong lòng. Và hai là trở nên bướng bỉnh, không vâng lời cha mẹ nữa. Cả hai điều này đều không tốt. Cho phép con nói thật, con giận cha mẹ là điều khó cho nhiều người chấp nhận, vì nghĩ rằng cho con nói ra như thế là chiều con, sợ con. Nhưng thật ra không phải như vậy. Chúng ta cần nhớ rằng tính tự nhiên của con nít trong mọi hạn tuổi là các em biểu lộ sự tức giận qua những cách ấu trĩ, không trưởng thành. Chúng ta sẽ không thể giúp con biểu lộ tức giận một cách trưởng thành nếu chúng ta cứ nổi giận với con và bắt con phải im lặng, không được bày tỏ sự buồn giận của chính mình. Thưa quý vị, nếu chúng ta buộc con phải im lặng, không được nói là mình giận, các em sẽ tiếp tục đè nén sự tức giận và kết quả là các em có những thái độ và hành động ngấm ngầm chống nghịch cha mẹ. Nếu muốn rèn luyện để con biết quản trị sự buồn giận cách trưởng thành, khôn ngoan, chúng ta phải cho phép con biểu lộ buồn giận qua lời nói. Phải cho con nói ra là con đang giận, dù những điều con nói chúng ta không muốn nghe hoặc khiến chúng ta buồn. Hãy cho phép con bày tỏ buồn giận qua lời nói, rồi sau đó chúng ta hướng dẫn con từng bước để đi đến chỗ trưởng thành. Hãy nhớ, tất cả cảm xúc buồn giận phải được bày tỏ ra bằng lời nói hoặc bằng hành động. Nếu cha mẹ không cho phép con biểu lộ buồn giận qua lời nói, con sẽ biểu lộ qua sự chống nghịch cha mẹ một cách ngấm ngầm. Khi con nói với cha mẹ cách tức giận, không hẳn là con vô lễ. Để biết con mình có vô lễ hay không, chúng ta nghĩ lại xem những lúc khác, thái độ của các em như thế nào trước thẩm quyền của cha mẹ. Hầu hết các em nhỏ thường rất là lễ phép. Có thể nói trong 10 lần thì các em lễ phép với cha mẹ đến 9 lần. Nếu con của quý vị ngoan ngoãn, lễ phép, nhưng bây giờ các em nói ra những lời tức giận về một chuyện gì đó, thì thưa quý vị, đó là điều tốt, là điều chúng ta cần biết. Vì khi con cái bày tỏ rõ ràng điều các em phiền giận, là cơ hội để chúng ta hướng dẫn con, rèn luyện con. Có lẽ quý vị nghĩ, để cho con nói những lời giận dữ với cha mẹ, rồi bảo cha mẹ phải mừng là con đã nói ra và đừng nổi giận lại với con, là điều không thể chấp nhận được. Thật ra đây là điều khó, nhưng khi đã làm được là chúng ta giúp chính mình phải trưởng thành. Và như thế là chúng ta giúp cho chính mình và gia đình mình tránh được những nan đề to lớn sau này. Nếu con lúc nào cũng nổi giận với cha mẹ dù chẳng có chuyện gì đáng giận, thì chúng ta phải làm gì? Đúng là có những đứa con dùng sự tức giận để điều khiển cha mẹ, để cha mẹ phải chiều ý mình. Dĩ nhiên là chúng ta không chấp nhận những điều đó. Nếu con nổi giận để làm cho người khác buồn và tổn thương thì không được. Chúng ta phải sửa phạt. Những lời nói vô lễ làm tổn thương cha mẹ không được là điều chúng ta phải sửa dạy. Nhưng khi sửa dạy con, hãy nhớ nguyên tắc căn bản trong việc dạy con là nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Nói với con cách nghiêm nghị, cương quyết, nhưng vẫn nhỏ nhẹ. Nhỏ nhẹ và cương quyết luôn luôn là cách hiệu quả nhất để sửa dạy con cái. Chúng ta hãy nhớ, khi con buồn giận và đến nói cho chúng ta biết, hoặc đến bày tỏ nỗi buồn giận của mình về một chuyện gì, đó là cơ hội tốt để chúng ta dạy con cách đối diện và kiềm chế sự buồn giận, bất bình trong lòng. Nhưng chúng ta cần chờ đợi một chút để cho con và chúng ta đều bình tĩnh và bớt giận. Lúc đó cha hoặc mẹ sẽ ngồi lại với con và làm ba điều sau đây. Đây là những điều sẽ giúp con em chúng ta quản trị cơn giận, cách trưởng thành và khôn ngoan. Trước hết, chúng ta nói cho con biết là cha mẹ không la con vì con nổi giận. Nếu con quý vị là đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời, khi phải ngồi lại với cha mẹ như thế là các em đã cảm thấy ân hận về điều mình làm. Nếu không nói cho con biết là chúng ta không la mắng về việc con nổi giận, các em sẽ chẳng bao giờ dám biểu lộ sự buồn giận trong lòng nữa. Và nếu con không dám tỏ ra sự buồn giận trong lòng, chúng ta sẽ không có cơ hội để hướng dẫn con trong vấn đề này. Để rèn luyện con, chúng ta cần cho con biết là chúng ta thương con, chấp nhận cảm xúc của con, dù đó là cảm xúc vui, buồn hay bực bội, tức giận. Điều thứ hai chúng ta cần làm trong lúc này là khen con về điều tốt con làm. Chẳng hạn như nói với con giận mà con nói ra cho cha mẹ biết như vậy là tốt, chứ con không đổ cơn giận lên em con hay lên một điều gì khác. Chúng ta cần ghi nhận việc con làm và khen. Mỗi khi con đến nói cho cha mẹ biết là các em phiền giận điều gì, đó là các em đã làm đúng và tốt. Nhờ đó sẽ tránh được những điều không tốt. Vì thế chúng ta có thể khen con. Con nói riêng cho mẹ biết, chứ không nói cho nhiều người, và nói liền, không giữ trong lòng, như vậy là tốt lắm. Bước thứ ba chúng ta cần làm là chúng ta giúp con bước thêm một bước lên cái thang phiền giận, để dần dần con trở nên trưởng thành. Để thực hiện điều này, chúng ta yêu cầu con thay vì cấm con làm một điều gì đó. Ví dụ, khi bày tỏ sự buồn giận trong lòng, các em đã dùng những từ ngữ không đẹp. Thay vì nói, bố mẹ cấm con dù giận bao nhiêu cũng không được nói như vậy, chúng ta nên nói, bố mẹ chỉ yêu cầu con một điều, đó là dù giận nhiều bao nhiêu, con cũng đừng dùng những từ ngữ không đẹp như thế. Có thể con em chúng ta sẽ vấp váp và sẽ dùng những từ không đẹp đó nữa. Nhưng dần dần, khi hiểu biết và trưởng thành hơn, các em sẽ thay đổi. Cách rèn luyện này là một tiến trình dài và khó. Nhưng nếu chúng ta kiên nhẫn, lặp đi lặp lại nhiều lần, con em chúng ta sẽ dần dần nhìn thấy, hiểu và vâng lời, vâng theo, chứ không cần cha mẹ nhắc nhở nữa. Thưa quý vị, cách cha mẹ kiên nhẫn hướng dẫn con, cộng với gương mẫu trưởng thành cha mẹ nêu cho con mỗi khi gặp chuyện buồn phiền. Sau một thời gian, các con chúng ta sẽ nhìn thấy, bắt chước, tự sửa đổi và trở nên trưởng thành hơn. Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại, yếu tố quan trọng trong việc rèn luyện con cái biết kiềm chế cơn giận của mình là tình yêu vô điều kiện chúng ta dành cho con. Khi các em biết là cha mẹ thương mình, khi các em cảm nhận được tình thương của cha mẹ trong mọi hoàn cảnh, các em sẽ vâng theo sự khuyên dạy của cha mẹ. Nhờ đó chúng ta sẽ dễ dàng đạt đến mục tiêu là đến khoảng 17 tuổi, con em chúng ta sẽ trưởng thành về mặt tình cảm và cảm xúc. Yêu thương là quan tâm đến phúc lợi của người khác và cố gắng đáp ứng nhu cầu của người đó. Theo định nghĩa này, tất cả những lời nói và hành động sai quấy đều là thiếu yêu thương. Chúng ta không thể vừa thương con, vừa đối xử không phải lẽ với con. Nếu chúng ta nói thương con mà không cư xử phải lẽ với con, chúng ta làm cho từ yêu thương mất đi ý nghĩa. Lúc đó con không cảm nhận được tình thương của cha mẹ và sẽ thấy buồn giận vì nghĩ là cha mẹ không thương mình. Chúng ta thấy có những người đã lớn nhưng lúc nào cũng buồn giận vì nghĩ rằng cha mẹ không thương mình. Những người này nêu nhiều lý do về sự buồn giận của mình, nhưng căn nguyên của những phiền giận đó là vì thiếu tình thương. Những người đó thường nói, nếu cha mẹ thật sự thương tôi, đã không đối xử với tôi như vậy. Tác giả trong sách này không hàm ý rằng những đứa con được cha mẹ yêu thương vô điều kiện và được cha mẹ dùng ngôn ngữ yêu thương để bày tỏ tình thương sẽ không bao giờ buồn giận. Dĩ nhiên những đứa con đó sẽ có lúc buồn giận vì chúng ta sống trong một thế giới tội lỗi. Tác giả cũng không hàm ý rằng để giải quyết tính hay buồn giận nơi con cái, chúng ta phải đồng ý với những gì con suy nghĩ và nói ra. Nhưng chúng ta cần nghe con nói để hiểu mối quan tâm của con. Lúc đó chúng ta mới có thể biết là con sai hay con bị hiểu lầm. Lắm lúc chúng ta cần xin lỗi con và có khi cũng cần giải thích tại sao cha mẹ quyết định như thế về việc của con. Cha mẹ cần cho con thấy là chúng ta làm tất cả mọi điều chính là vì phúc lợi của con mà thôi. Thưa quý thính giả, bài học trình bày về cảm xúc, yêu thương và buồn giận hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm trong khía cạnh này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.